Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tôi học và tiếp về cái phần bất vô niệm, tức là không có chẳng có quên niệm. Như đẳng tỳ kheo thiện cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, vô như bất vong niệm, nhược hữu bất vong niệm giả, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập, thị cố như đẳng thường đương nhiếp niệm tại tâm, nhược thất niệm giả tắc thất chư công đức, nhược niệm lực kiên cường, tuy nhập ngũ dục tặc trung bất vi sợ hại, thí như trước khải nhập trận tắc vô sở quý, thị danh bất vong niệm. Tức là đây nói về cái gọi là công phu là không có quên niệm. Thì Phật bảo tỳ kheo các ông cầu thiện tri thức hay là cầu cái việc mà khéo hỗ trợ, tất nhiên là ủng hộ để mà trợ duyên giữ gìn đó, thì không có gì bằng là chẳng có quên niệm. Nếu người mà có được cái công phu chẳng quên niệm á, thì các cái vật phiền não hẳn là chẳng có thể vào được. Thế nên các ông thường là phải nhiếp niệm ở tại tâm. Nếu mà để cho thất niệm, tức là người mà để cho thất niệm thì mất hết các cái công đức. Nếu mà cái niệm lực, tức là cái sức niệm đó, nó vững chắc, nó mạnh mẽ, thì tuy là vào ở trong vật ngũ dục mà cũng chẳng bị nó làm hại. Cũng ví như là người mà có mặc áo giáp vào trận thì không có gì là lo sợ, đó gọi là chẳng có quên niệm. Thì ở đây là nói về cái công phu là chẳng quên niệm. Thì Phật dạy là nếu mà người mà muốn cầu các bậc thiện tri thức hay là cầu cái việc mà khéo để mà hỗ trợ giúp cho mình, trợ duyên cho mình, thì nghĩa là cái không có gì bằng hơn là cái công phu là chẳng có quên niệm. Chẳng quên niệm giống như là một vị thiện tri thức mà thường là ở bên cạnh mình, là coi như là một cái duyên mà nó hỗ trợ rất là lớn lao cho cái công phu trên cái đường tu của mình. Cho nên là Phật bảo nếu mà người mà có được cái công phu chẳng có quên niệm thì các vật phiền não không thể vào được. Bởi vì đây là một cái công phu mà coi như là công phu thiết thực đó, trọng yếu để mà coi như là thành tựu cái gọi là cái kết quả hay là cái đạo quả của mình. Tu hành mà thiếu cái công phu này á, là để cho thất niệm thì kết quả là khó thành được rồi. Cho nên trong các cái pháp tu thì coi như pháp nào là cũng phải nhắc nhở cái điểm này. Thí dụ cũng như là niệm Phật. Niệm Phật thì như trong Kinh Di Đà nó là người mà niệm từ một ngày tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn á, thì Phật giữ thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tức là công phu niệm Phật mà từ một ngày cho tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, tức là không có quên niệm như vậy, không có chạy để niệm mà nó tán loạn thì mới nhất tâm được. Chứ còn mà niệm mà tán loạn là cho nhất tâm. Cho nên là niệm mà không có quên thì nó mới đi đến nhất tâm. Mà nhất tâm thì Phật và thánh chúng hiện ngay trước mặt. Hiện ra mình sẽ gặp Phật và thánh chúng ngay trước thôi, chứ không phải chạy về tới cực lạc mới thấy. Thì đó là công phu mà gọi là niệm Phật. Còn thí dụ như là công phu quán về tứ niệm xứ thì cũng vậy. Phật trong có một bài kinh là Phật cũng dạy người mà quán tứ niệm xứ đó, thì mà quán cho được là liên tục một ngày cho tới bảy ngày mà gọi là không quên đó, không có gián đoạn đó, thì sẽ chứng từ sơ quả tới tứ quả, tức là từ Tu Đà Hoàn tới A La Hán. Nếu mà quán mà có liên tục không gián đoạn từ một ngày tới bảy ngày, mà về tức là mà Nếu mình quán, tức là suốt cả ngày đi đứng nằm ngồi làm công việc gì mình cũng nhớ tứ niệm xứ hết, tức là cũng nhớ thân này là coi như là bất tịnh, rồi các pháp nó là vô ngã, các thọ là khổ rồi đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ gì hết đó, thì đâu có cái niệm nào khác mà nó xen vào, mà như vậy thì nhất định là sẽ thành công. Đó. Còn nói về thiền của mình á, thì cũng vậy thôi, thiền là phải luôn luôn giữ cái niệm tỉnh giác. Nếu mà chừng một ngày mà tới, nghĩa là 3 ngày thôi, chừng một ngày tới 3 ngày mà luôn luôn mình giữ được cái niệm tỉnh giác, nghĩa là nó liên tục không gián đoạn đó, thì bảo đảm là có cái kết quả, có cái tin vui lớn à. Còn mình giờ là không có giữ nổi, giữ là 5-10 phút thì nó lại chạy rồi, tức là thất niệm, chạy tức là thất niệm. Còn hay lắm là cũng 15 phút, 30 phút rồi cũng bị thất niệm. Không? Cho nên cái công phu mà chẳng quên niệm là công phu, nghĩa là căn bản là phải coi như là phải thực thực hành đó. Nên được thực hành được cái công phu này đó là một cái bước tiến lớn của mình. Cho nên đây là Phật nhắc nhở. Bởi vậy mà mình là cái người tu thiền là cái này rất quan trọng, phải giữ gìn cái công phu này, tức là sao cho nó liên tục, nó tỉnh giác không quên, không có gián đoạn. Ban đầu á thì cái niệm gọi là cái thất niệm đó, thất niệm tức là bất giác, thì cái thất niệm bất giác đó nó còn nhiều, cái phản ứng nó còn nhiều, thì mình phải thực hành làm sao nó dần dần nó phải khích lại, khích lại, khích lại, đến khi nào nó không còn phản ứng nữa thì cái công phu của mình là thành công, có kết quả tốt liền. Bởi vậy mà mình phải nắm vững cái này, hãy thất niệm đó là coi như là phải tỉnh lại ngay, vì thất niệm là bất giác, nhớ kỹ vậy. Cho nên thiền sư Hoằng Trí gọi là Hoằng Trí chánh giác đó, lúc mà ngài theo hầu hòa thượng Đơn Hà, Đơn Hà là Đơn Hà Tử Thuận chứ không phải là ngài Đơn Hà mà đốt tượng Phật. Thì khi mà theo hầu ngài Đơn Hà đó, Tử Thuận ngày nhân một hôm cùng vị tăng gặng hỏi về cái những cái công án ở trong nhà thiền, thì ngài chợt ngài hứng ra đó, ngài cười to, cười to, thì ngài Tử Thuận ngài nghe, ngài liền quở, ngài bảo rằng một tiếng cười của ông á đã làm mất đi bao nhiêu cái việc tốt. Ông chẳng có nghe nói là tạm thời chẳng còn động như người chết sao? Thì ngài Hoằng Trí ngài làm lễ, ngài lãnh nhận rồi, từ đó về sau dù ở trong cái thất tối cũng chưa có từng dám sơ xuất. Thì như vậy ở đây là coi như bàn chuyện đạo đó, bàn luận về công án, tức là bàn chuyện đạo mà coi như là không biết hứng sao mà cười to đó, mà còn bị quở. Còn huống mà mình mà để cho nghĩa là nó thất niệm mà nó gọi là nó nghĩ lung tung, nó chạy lung tung đó, thì càng đi xa càng bị vỡ thế nào nữa. Cho nên ở đây ngài Tử Thần đó, ngài nhắc đó, một tiếng cười của ông đó là đã làm mất đi bao nhiêu cái việc tốt rồi. Cười là hứng ra là tâm nó loạn rồi, động rồi, thì tất nhiên là đó cũng là cái thất niệm, cho nên là mất bao nhiêu việc tốt rồi. Cho nên là đó là cái mà mình tu thiền là phải ráng giữ gìn. Ở khi thì ở trong liêu rồi đó, thì nói chuyện tạp rồi cái hứng thì cũng cười, mà cái cười đó là tất nhiên là thất niệm, là bất giác. Đây là ngài nhắc nè, người xưa có nói là tạm thời chẳng còn đồng như người chết. Tức là nếu mà ngay đây một lúc nào đó mà chẳng còn tất nhiên là nó quên đó, nó quên cái niệm tỉnh giác đó, cái sức tỉnh giác mà nó mất đó, tức là lúc đó là không có mặt mình đó, thì cũng đồng như người chết rồi. Cho nên phải nhớ vậy đó, mình sống mà quên cái niệm tỉnh giác đó thì giống như sống giống như chết, tức là sống mất mình, sống ở trong cái mất mình thì sống như chết chứ gì. Mà cái người thế gian là luôn luôn bây giờ là coi như là ai ai cũng vậy hết nè, cũng đều sống nhưng mà sống như sống trong cái chết, sống mất mình luôn luôn. Còn mình là cái người coi như là biết tu, mà nhất là tu thiền nữa, thì phải biết rõ cái công phu này để mà giữ gìn cho nó vững vàng để mà tiến. Nhớ là ở đây là cái điều mà coi như là Ngài đã nhắc đó, cái câu mà tạm thời chẳng còn đó, đồng như người chết đó, thì mình thấy một khi mà nó thất niệm, một khi mà nó bất giác đó, thì nhớ lúc đó là giống như mình sống giống như mình chết rồi đó. Cho nên là phải làm sao mà luôn giữ gìn để mình sống là có mặt, chứ mình lúc nào cũng có mặt hết, tức là có mặt sự tỉnh giác hết. Thì vậy đó là một sự sống nó sáng sủa, là sống có ý nghĩa, tức là sống mà có chủ, còn sống mà vô chủ tức là sống như chết.